RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Trọng Thành, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 22 tháng 5 năm 2016. Air Force One đáp xuống phi trường Nội Bài vào 12 giờ đêm Chủ nhật, đưa Tổng thống Mỹ công du Việt Nam trong 3 ngày. Việt Nam bầu quốc hội với thành phần ứng cử viên do chính quyền chỉ định. Ngoại trưởng Mỹ đến Miến Điện thuyết phục phe quân đội chấp thuận cải cách thêm. Kabul xác nhận thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan đã bị bắn chết. Daesh kêu gọi tấn công vào quyền lợi của Mỹ và châu Âu trong mùa chay Ramadan. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Hà Nội vào lúc 12 giờ đêm nay giờ Việt Nam với quyết tâm tăng cường quan hệ thương mại và chiến lược với Hà Nội trong bối cảnh Bắc Kinh chọn thái độ hung hăng tranh chiếm Biển Đông. Trong chương trình thăm viếng 3 ngày, lần lượt lãnh đạo siêu cường quân sự, kinh tế và dân chủ thế giới sẽ hội kiến với các nhà lãnh đạo ở Hà Nội, đọc diễn văn và tiếp xúc với giới trẻ tại Sài Gòn. Sau hai vị tiền nhiệm George Bush và Bill Clinton, chuyến công du Việt Nam lần thứ ba của một vị Tổng thống Mỹ kể từ khi chiến tranh kết thúc ghi dấu thành quả nỗ lực hâm nóng quan hệ giữa hai nước cựu thù mà trước đây ít ai có thể dự đoán. Chính quyền Hà Nội trông chờ được Washington hủy bỏ cấm vận vũ khí sát thương. Tuy nhiên, theo AFP, chính quyền Mỹ luôn gắn liền quyết định này với hồ sơ nhân quyền, nên không tiết lộ gì trước khi Tổng thống Obama đến Hà Nội. Nhiều tiếng nói cảnh giác chính phủ Mỹ là không nên quyết định vội vã, phải chờ chính quyền Việt Nam cải thiện nhân quyền trước đã. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Porte phân tích.
Chính quyền Mỹ mong muốn chuyến viếng thăm này là một thành công và nhấn mạnh đến những tiến bộ về hợp tác cả trong lĩnh vực kinh tế lẫn ngoại giao giữa hai nước cựu thù. Việt Nam thì muốn trở thành một đối tác quan trọng trong Hiệp ước Thương mại Tự do xuyên Thái Bình Dương TPP. Tuy nhiên, có một áng mây đen đang bao phủ, đó là hồ sơ nhân quyền. Tổng thống Obama bị sức ép từ cánh tả đến cánh hữu ở Mỹ, nên ông không thể không đề cập đến những chủ đề gây bực bội cho phía Hà Nội. Tổng thống Mỹ cũng sẽ gặp đại diện xã hội dân sự tại thành phố Hồ Chí Minh để đem lại hậu thuẫn cho họ. Do vậy, trái với những tin đồn loan truyền trong mấy ngày qua, Tổng thống Mỹ khó có thể thông báo quyết định bỏ cấm vận vũ khí sát thương nhân chuyến công du này cho đến khi nào Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền. Thế mà chính quyền Việt Nam hiện trang bị vũ khí của Nga muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp. Washington đã giảm nhẹ lệnh cấm vận trang thiết bị quân sự cho Việt Nam vào năm 2014. Thế nhưng những biện pháp đó chỉ liên quan đến thiết bị an ninh hàng hải, cho phép Việt Nam đối phó với chính sách bá quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Giới chuyên gia nghĩ rằng Washington sẽ từng bước tháo gỡ cấm vận, nhưng tùy theo nhịp độ cải tiến nhân quyền ở Việt Nam.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Theo AFP, chính quyền Việt Nam cũng như dân chúng có nhiều lý do trông chờ chuyến viếng thăm này. Theo chuyên gia Murray Hijaber thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, trong giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay, nhiều người vẫn e ngại Hoa Kỳ, nhưng đe dọa của Trung Quốc đã làm thay đổi não trạng nghi kỵ và thúc đẩy Hà Nội bắt tay với Washington. Câu hỏi đặt ra là mục đích thực của chuyến công du của Tổng thống Obama tại Việt Nam lần này là gì? Từ Sài Gòn, thông tin viên Frederick Noir giải thích.
Officiellement, le président américain se déplace au Vietnam pour discuter du fameux traité commercial de libre-échange.
Về mặt chính thức, mục đích của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam là để bàn thảo về TPP, Hiệp định Tự do Thương mại xuyên Thái Bình Dương. Tuy nhiên, không ai bị đánh lừa về chuyện này. Ngoài lĩnh vực kinh tế, mục tiêu thực sự của chuyến công du của Tổng thống Mỹ mang tính chiến lược, đó là nhằm gửi đến Bắc Kinh một tín hiệu mạnh trong bối cảnh tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc gây lo ngại trong khu vực. Trung Quốc không ngừng củng cố nhiều căn cứ tại quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đòi hỏi chủ quyền với việc xây dựng các đường băng máy bay. Cũng trong chuyến công du này, khả năng dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam cũng sẽ được đặt ra. Đây là một quyết định mang tính biểu tượng cao. Chính quyền Mỹ gắn liền triển vọng này với các cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Đây là một chủ đề rất nhạy cảm tại Việt Nam. Nhiều cuộc biểu tình trong thời gian gần đây liên quan đến các yêu sách về môi trường đã bị đàn áp. Hôm thứ Sáu vừa qua, Hà Nội thể hiện một cử chỉ thiện chí với việc trả tự do cho một trong những nhà ly khai chính trị lâu năm nhất, ông Nguyễn Văn Lý. Linh mục Nguyễn Văn Lý bị giam cầm gần hai thập niên. Về tình hình tại chỗ, nếu chuyến công du của Tổng thống Barack Obama khiến giới trẻ Việt Nam chưa từng biết đến chiến tranh, phấn khích, thì cũng không nên trông đợi những thay đổi lớn. Với một bên là Tổng thống Mỹ đã ở vào năm cuối của nhiệm kỳ, và bên kia là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa tái cử hồi đầu năm với quan điểm được coi là bảo thủ trong quan hệ với Trung Quốc.
Frédéric Noir, Saigon, RFI.
Air Force One chở Tổng thống Mỹ đến Việt Nam cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội, mà công luận quốc nội cũng như báo chí quốc tế gọi là đã biết trước kết quả trước khi bầu. Thủy My tóm lược.
Cuộc bầu cử kết thúc vào cuối ngày hôm nay, nhiều giờ trước khi ông Obama đến nơi, và danh sách đắc cử vào quốc hội sẽ được loan báo trong vòng 20 ngày. Khoảng 69 triệu cử tri chọn lựa 500 đại biểu trong số 870 ứng cử viên để bầu vào quốc hội Việt Nam khóa 14. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong số đó có 458 người là đảng viên, 339 người là nữ, 204 thuộc các sắc tộc thiểu số. Nhưng tất cả hầu như chỉ là hình thức. Theo Human Rights Watch, Đảng Cộng sản đã chọn lựa trước những ai được vào quốc hội và bao nhiêu ghế được dành cho những người không phải là đảng viên. Báo chí trong nước cho biết, có 5 tỉnh đạt trên 80% cử tri bỏ phiếu trong buổi sáng, nhiều khu vực đạt 100%. Theo báo Tuổi Trẻ, đến 10 giờ rưỡi sáng, gần một nửa cử tri ở Sài Gòn đã tham gia bầu cử. Hàng ngàn cử tri trại tạm giam và trung tâm cai nghiện cả nước cũng đã nô nức đi bầu. Tuy nhiên, trên mạng xã hội lâu nay đã có những lời kêu gọi không đi bầu hoặc là đi nhưng gạch tên các ứng cử viên như một cách phản đối cuộc bầu cử mang tính hình thức. Bên cạnh đó cũng có ý kiến không tẩy chay mà sử dụng lá phiếu với phương châm chỉ bầu cho những người mà mình biết rõ về phẩm cách và năng lực. Theo thông tin trên mạng, tại Hà Nội đã có những nhóm nhỏ nhà hoạt động và dân oan biểu tình. Ở Sài Gòn, nhiều nhà tranh đấu với những người từng đi biểu tình về môi trường bị ngăn chặn. Còn tại Nghệ An, hàng trăm ngư dân đội khăn trắng làm đám tang cho cá. Ngư dân là những người chịu ảnh hưởng nặng nề từ thảm họa cá chết hàng loạt ở Vũng Áng, Hà Tĩnh hồi tháng 4. Trả lời AFP Việt ngữ, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung ở Sài Gòn cho biết sơ qua tình hình hôm nay.
Trong một đứa dân chủ thì chúng thấy kêu gọi là phải đi bầu cử thì có nhiều hình thức. Một là không đi, hai là có thể là sẽ thẻ cử tri, ba là có thể là đi bầu nhưng mà không có bầu ai hết mà gạch tên hết tất cả các ứng cử viên. Trung thì là Trung đã đi bầu và Trung gạch tên tất cả các ứng cử viên do Mặt trận Tổ quốc của Đảng Cộng sản đưa ra. Thì thật ra rất là hình thức, chẳng hạn như là ngay trong gia đình Trung thì bản thân Trung thì họ không cho Trung bầu dùng ba mẹ, nhưng mà khi ba Trung ra bầu thì vẫn bầu được dùng cho mẹ Trung, rồi các người hàng xóm trong khu phố thì một người có điều cho cả nhà. Nói chung rất là hình thức và tốn kém để mà làm một cái chuyện biểu diễn như vậy. Tại thật ra thì người ta cũng biết về cái chuyện hình thức, cho nên người ta mới một người đi bầu cho cả nhà, chứ người ta cũng chẳng ai quan tâm cả. Trong khu phố của Trung, trong địa bàn bầu cử của Trung thì người ta là một người đi bầu cho cả nhà hết, chứ không ai mà đi cả nhà đi bầu cả. Ở Việt Nam thì đâu cần cái ủy quyền những chuyện này đâu, quan trọng là đủ cái số lượng cho thi đua thành tích thôi. Hôm nay cái dịp bầu cử rồi cũng vì Tổng thống Obama qua Việt Nam, thì nhà của một số người đến dân chủ là cũng bị canh, và bản thân nhà Trung cũng bị canh. Nhà Trung thì Trung vẫn đi bầu thôi, tại vì phạm vi quản chế của Trung là trong phường 4 của Tân Bình. Cho nên mình cứ đi thôi, chứ còn họ không có quyền dặn, khi nào mà ra khỏi phường thì họ mới dặn. Và trên mạng Facebook thì Trung thấy là rải rác một số điểm mà có những nhóm nhỏ trẻ họ tụ tập để mà biểu tình, vẫn có biểu tình nhưng mà những nhóm nhỏ riêng lẻ thôi.
Vừa rồi là Nguyễn Tiến Trung từ Việt Nam. Cũng liên quan đến tình hình Đông Nam Á, trên đường sang Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ dừng chân tại Miến Điện với hai cuộc gặp gỡ quan trọng. Một là với bà Aung San Suu Kyi, Ngoại trưởng kiêm cố vấn đặc biệt của Tổng thống, và nhân vật thứ hai là Trung tướng Minh Aung Hlaing, tư lệnh liên quân, trong bối cảnh Washington vừa thông báo quyết định giảm bớt cấm vận kinh tế để hỗ trợ cho chính phủ mới. Trong cuộc họp báo chung với bà Aung San Suu Kyi tại Naypyidaw vào ngày Chủ nhật, Ngoại trưởng John Kerry nhận định là diễn biến dân chủ được thực hiện sau mấy mươi năm độc tài là một lời tuyên bố đặc sắc gửi đến các dân tộc trên thế giới, một biến cố lịch sử vì nền dân chủ toàn cầu. Liên quan đến cộng đồng thiểu số Rohingya theo đạo Hồi, nạn nhân của chính sách kỳ thị, Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi cho biết sẽ tìm một giải pháp thỏa đáng cho mọi người. Ngoại trưởng Mỹ xác định Hoa Kỳ hậu thuẫn mạnh mẽ cho tiến trình dân chủ Miến Điện và tỏ ra thông cảm với khó khăn của chính phủ mới vì hệ quả 50 năm chế độ độc tài chưa thể xóa hết. Theo AFP, sau khi gặp bà Aung San Suu Kyi, Ngoại trưởng Mỹ hội kiến với tướng Minh Aung Hlaing để thuyết phục nhân vật nắm lực lượng vũ trang chấp thuận mở rộng cải cách. Quân đội Miến Điện hiện vẫn còn kiểm soát nhiều lĩnh vực kinh tế và có quyền phủ quyết ngăn chặn mọi sáng kiến tu chính hiến pháp. Sau Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ sẽ sang Việt Nam tháp tùng phái đoàn Tổng thống Barack Obama cùng với các hồ sơ thương mại, an ninh và nhân quyền. Trong khi đó tại Thái Lan, sau 2 năm bị đảo chính, cựu Thủ tướng Yingluck kêu gọi quân đội trao lại quyền lực.
trên Facebook mà trên lớp viết, tôi ngày càng lo lắng vì người dân phải chịu đựng các khó khăn kinh tế, nạn nghèo khó, các vấn đề xã hội và việc sử dụng ma túy tăng lên. Cựu Thủ tướng Thái phải rời ghế sau vụ đảo chánh ngày 22 tháng 5 năm 2014, bị tập đoàn quân sự cấm tham gia chính trường trong 5 năm, cho đến nay bà vẫn kín tiếng. Nhưng hôm nay, đúng 2 năm sau cuộc đảo chánh, bà Chinh Lắc khẳng định nhân dân Thái Lan lại có thể tự chọn định mệnh của mình, và ngày này đánh dấu thời điểm nhân dân bị mất đi các quyền và sự tự do. Từ khi lên cầm quyền, tập đoàn quân sự đã nhiều lần dời lại việc tổ chức phổ thông đầu phiếu như đã hứa, cho rằng giới bình dân sẽ bị lợi dụng. Vương quốc Thái bị chia rẽ nặng nề giữa phe áo đỏ ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin và giới thượng lưu được quân đội hỗ trợ. Những người này vin vào hiến pháp mới để tìm cách loại gia đình Sinawat ra khỏi chính trường. Bản hiến pháp mới đề nghị chỉ định thủ tướng, bổ nhiệm toàn bộ nghị viện và tăng cường quyền lực của các tòa án.
Kabul xác nhận tin thủ lãnh Taliban tử thương. Giáo sĩ Akhtar Mansour, lãnh đạo phe Taliban tại Afghanistan, đã bị tên lửa của Mỹ giết chết vào lúc 16h30 ngày thứ Bảy 21 tháng 5 tại Dabadin, bên kia biên giới Pakistan. Tình báo Afghanistan và Thủ tướng Abdullah Abdullah xác nhận tin này, vài giờ sau khi quân đội Mỹ loan báo đã dùng máy bay không người lái tấn công đoàn xe của thủ lĩnh Taliban. Từ Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ cũng gián tiếp xác nhận tin trên khi tuyên bố không quân Mỹ đã oanh kích thủ lãnh Taliban, diệt trừ một mối đe dọa thường trực. Theo giới phân tích, cái chết của Akhtar Mansour có thể mở đường cho một nhân vật mới ôn hòa lên thai. Tuy nhiên, tình hình cũng có thể trở thành rắc rối phức tạp hơn cho sáng kiến hòa giải. Chính quyền Kabul và cộng đồng quốc tế sẽ phải thương lượng với nhiều thủ lĩnh khác nhau, hoặc nguy hiểm hơn nữa, lợi dụng Taliban bị suy yếu, tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh sẽ lấp vào chỗ trống.
Dù lửa và an ninh là trọng tâm chuyến thăm Iran của Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Narendra Modi hôm nay thăm chính thức Iran trong 2 ngày, mục đích là tăng cường nhập khẩu dầu lửa và ký thỏa thuận hợp tác hiện đại hóa một cảng container, bên cạnh đó còn là vấn đề an ninh trước mối đe dọa khủng bố. Việc chấm dứt trừng phạt kinh tế Iran là cơ hội lớn cho Ấn Độ, đất nước nhập khẩu 80% dầu lửa và tiêu thụ điện sẽ bùng nổ trong 2 thập kỷ tới, trong khi Iran có trữ lượng khí thiên nhiên đứng nhì thế giới chỉ sau Nga. Mục tiêu của New Delhi là tăng gấp đôi lượng dầu nhập từ Iran trong những năm tới. Ấn Độ cũng cho vay 133 triệu euro để hiện đại hóa cảng container Chabahar gần biên giới Pakistan, đổi lấy việc quản lý cảng này trong vòng 10 năm, thâm nhập vào thị trường Iran, đặc biệt là Afghanistan, khỏi lệ thuộc vào Pakistan đối địch.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo kêu gọi tấn công phương Tây trong dịp lễ Ramadan. Daesh vào ngày hôm qua kêu gọi những người ủng hộ hãy tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ và châu Âu trong dịp mùa chay của người theo đạo Hồi kéo dài 1 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 6.
Trong lời kêu gọi được ghi âm phổ biến qua mạng Twitter, Abu Mohammed al-Adnani, phát ngôn viên của Daesh, tuyên bố Ramadan là tháng để chinh phục, kêu gọi những cảm tình viên và các tổ chức thánh chiến chuẩn bị một tháng tai họa cho những kẻ ngoại đạo, dù chúng ở đâu đi nữa. Adnani nói, hành động nhỏ nhất của bạn ngay trên đất họ sẽ giúp chúng tôi nhiều hơn cả khi đang đứng trong hàng ngũ. Nếu một trong số các bạn hy vọng tham gia vào Daesh, chúng tôi mong muốn ở vào vị trí các bạn để trừng phạt bọn họ cả ngày lẫn đêm, hết lời chẩn. Năm ngoái, cũng vào thời điểm Ramadan, Daesh đã sử dụng đến từ tai họa, kêu gọi tấn công những người Kitô giáo, người Shia và những kẻ bỏ đạo Sunni đang chiến đấu trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, đồng thời kêu gọi tiếp tục chinh phục thêm các vùng đất ở Trung Đông, nổi dậy chống các lãnh đạo độc tài chủ yếu ở Ả Rập Xê Út.
Chiến sự có thể sôi động tại Syria. Tướng Sovoten, tư lệnh CENTCOM, tức là Bộ Chỉ huy của Mỹ tại Trung Cận Đông, đã đến thăm một căn cứ biệt kích Mỹ trong lãnh thổ Syria vào ngày thứ Bảy. Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết, tướng Sovoten gặp đơn vị lực lượng biệt kích Mỹ hợp tác với các chiến binh Ả Rập Syria. Cùng lúc đó, Brad McGuirt, đặc sứ của Tổng thống Mỹ bên cạnh Liên quân quốc tế, cho biết mục đích của chuyến đi này để chuẩn bị tấn công vào Raqqa, thủ đô tự phòng của Daesh. Còn theo Reuters, mặt trận Anusta và các lữ đoàn thánh chiến cùng phe cũng đang chuẩn bị phản công lực lượng Damas. Hôm nay, Áo bầu cử tổng thống vòng 2, cuộc bầu cử tại Áo được chú ý vì phe cực hữu có thể giành được ghế tổng thống. Ứng cử viên của đảng cực hữu Nobel Hofer, một kỹ sư hàng không 45 tuổi, có nhiều khả năng giành thắng lợi. Trong khi đó, thì thân nhân các nạn nhân của chuyến bay MH17 kiện Putin và Nga gia đình của các nạn nhân chuyến bay Malaysia Airlines bị bắn hạ lúc bay trên không phận Ukraine vào năm 2014 đã khởi kiện nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin trước Tòa án Nhân quyền ở châu Âu.
Yêu cầu bồi thường 10 triệu đô la Úc, tức 6,4 triệu euro cho mỗi nạn nhân đã được gửi đến Tòa án Nhân quyền. Theo các tài liệu của văn phòng luật sư, Nga đã cố ý che giấu trách nhiệm của mình trong vụ này. Chuyến bay MH17 chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn, hầu hết là người Hà Lan đã bị tử nạn do chiếc máy bay bị một hỏa tiễn do Nga sản xuất bắn hạ.
Sau 12 ngày tranh tài, tác phẩm nào sẽ giành được cành cọ vàng của Liên hoan phim Cannes lần thứ 69? Các nhà làm phim Philippines, Romania hay Brazil và Đức liệu có đọ sức được với những tên tuổi lớn của nền điện ảnh thế giới như Ken Loach, Bruno Dumont hay anh em nhà Darden? Festival Cannes 2016 sẽ khép lại đêm nay sau buổi lễ trao giải. Trong số 21 bộ phim tranh giải cành cọ vàng, thì phim của đạo diễn Mỹ Sean Penn bị chê là tác phẩm tồi nhất của mùa liên hoan năm nay. Còn bộ phim của người được gọi là thiên tài Xavier Dolan, đại diện cho dòng điện ảnh Quebec, Canada, thì gây thất vọng. Cách này 2 năm, ông Dolan đã thực sự thổi một làn gió mới cho nghệ thuật thứ bảy với bộ phim Mommy. Phim Macaron của Nicolas Winding Refn cũng bị chê nhiều hơn là khen. Ngược lại, khán giả và các nhà phê bình đã đặc biệt chú ý đến bộ phim dài gần 3 tiếng đồng hồ của đạo diễn Đức Maren Ad nói về hành trình của một ông bố chinh phục lại trái tim của con gái. Trong dòng phim hiện thực Philippines qua ống kính của Brian Mendoza, Brazil với Kleber Mendoza hay Romania với hai đạo diễn Cristi Puiu và Christian Muju đều hoàn toàn có thể được xướng tên trong buổi lễ trao giải đêm nay. Đối với những quốc gia đang phát triển này, thì một giải thưởng của Cannes sẽ đưa nền điện ảnh sang một khúc quanh mới.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với bài học tiếng Pháp, giáo trình Parlez-vous Paris. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao, sự trở lại của bầy quỷ đỏ, đội banh huyền thoại của nước Bỉ, giới thiệu các đội bóng tham gia chung kết Euro 2016. Cuối cùng là tạp chí âm nhạc phát lại, Michel Polnareff, dị nhân của làng nhạc Pháp. Mời thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo.
Những hồ sơ mà tạp chí Pháp tuần này quan tâm khá là đa dạng. Erdogan mới nguy hiểm Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí L'Express đã cảnh báo ngay trong dặn tựa trang bìa về những thay đổi và tham vọng của Tổng thống Thổ Erdogan. Lopes thì quan tâm đến một vấn đề xã hội Pháp, đó là nạn bạo hành, phân biệt đối xử và Daesh đã khiến cho các bà mẹ đã phải kêu cứu đến chính quyền. Ngài Tổng thống, hãy cứu con em của chúng tôi. Tít lớn của tạp chí ở trang bìa. Còn nổi bật trên trang bìa của Courrier International là bức biếm họa với hai nhân vật Mỹ, Hillary Clinton và Donald Trump, mà trong tựa đề tạp chí khen là cặp tài tử đã được tuyển chọn một cách ngoạn mục. Bên dưới, Courrier International đăng hình vẽ Donald Trump như là một con lợn quái dị, nắm trong tay bà Hillary, đang nghe răng cười với vẻ thuyết phục. Tạp chí có câu chú thích, Hillary Clinton và Donald Trump, tại sao nước Mỹ lại không ưa thích họ?
Đáng chú ý nhất trong tuần này trên các tuần báo Pháp có lẽ là loạt bài về Trung Quốc trên tờ Courrier International ra ngày 19 tháng 5 trong hồ sơ mang chủ đề Cách mạng văn hóa 50 năm cấm kỵ tại Trung Quốc, tựa thứ nhất ngay trên trang bìa, trải dài suốt 6 trang, tuần báo Pháp đã trích đăng nhận định của cả báo chí lẫn báo mạng ở Hồng Kông và Trung Quốc, nhìn lại thảm kịch khởi sự cách nay đúng 50 năm mà có giả thiết cho là đã khiến 20 triệu người chết.
Đối với Courrier International, không thể để cho một sự kiện bi thảm như cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc rơi vào quên lãng như chế độ Cộng sản đang làm. Trong phần giới thiệu hồ sơ, tuần báo Pháp đã nêu bật lời cảnh báo của sử gia Trung Quốc Mã Dũng trên trang web của tập đoàn truyền thông Phượng Hoàng tại Hồng Kông. Bắc Kinh theo ông phải tự vấn lương tâm về thập niên 1966-1976, thời điểm diễn ra cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc, bởi vì sự quên lãng luôn chứa hiểm nguy. Điều oái oăm theo Courier International là trong những tuần lễ gần đây, nhân kỷ niệm 50 năm cách mạng văn hóa, trong lúc ở mọi nơi đều rộ lên những bài phân tích của các nhà báo và các nhà hán học về thập niên bị hy sinh nói trên tại Trung Quốc, thì tại chính nước này, sự kiện đó chỉ được gợi lên một cách tối thiểu, cứ như là kể từ khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố vào năm 1981 rằng cách mạng văn hóa là một sai lầm nghiêm trọng của Mao Trạch Đông, thì chủ đề này đã được đóng lại. Theo tường báo Pháp, thì số lượng nạn nhân của cách mạng văn hóa cho đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Điều này cũng dễ hiểu, vì đây là một chủ đề cấm kỵ. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhắc đến con số từ 1 đến 3 triệu người chết do các sử gia đưa ra, và nhất là con số 20 triệu người được nguyên soái Trung Quốc Diệp Kim Anh nêu bật. Về trách nhiệm và nguyên do dẫn đến thảm họa, thì Courier đã trích dịch một bài phỏng vấn của sử gia Mã Dũng được đăng trên trang web của tạp chí Phượng Hoàng tại Hồng Kông vào tháng 2 vừa qua, nhưng đã bị xóa bỏ vào tháng 5 này, đúng vào lúc báo chí chính thức tại Trung Quốc được lệnh im lặng về ngày kỷ niệm 50 năm cách mạng văn hóa. Đối với ông Mã Dũng, thì mọi sự đều đã được thực hiện để tránh tội cho Mao Trạch Đông. Vì vậy, cần phải có thêm nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Nếu không có một nghiên cứu xứng đáng nào về điều này, thì lịch sử có nguy cơ tái diễn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Tại sao Hillary Clinton và Donald Trump không được người Mỹ ưa thích? Đây là câu hỏi mà tạp chí Love và Korean International tuần này cố tìm hiểu.
Dưới tựa đề Hoa Kỳ, Donald đối đầu với Hillary, cuộc tranh cử tồi tệ nhất. Courier International đã trích báo The New York Times, nhìn thấy cả hai ứng viên đều không được lòng dân vì những lý do khác nhau, và họ sẵn sàng đi quá trớn để hạ đối phương, và cuộc vận động sẽ có hơi hướng đặc biệt tiêu cực. Theo tờ báo, cuộc đối đầu thông Clinton sẽ quyết liệt, hai bên sẽ không tha đối phương, tăng cường biểu xấu để cho thấy người kia đáng ghét như thế nào. Vừa qua, thì ông Donald Trump đã moi lại chuyện quan hệ lăng nhăng của Bill Clinton ở Nhà Trắng để tấn công vào Hillary. Phía Hillary thì lại vẽ ra một Donald Trump nguy hiểm như thế nào nếu giao cho ông kho vũ khí hạt nhân của nước Mỹ. Trong tình hình này, thì những vấn đề quan trọng của nước Mỹ, đối ngoại, quốc phòng v.v. sẽ bị đẩy lùi phía sau. Tờ báo cũng nhắc lại là qua các cuộc thăm dò, cả hai ứng viên tổng thống này có điểm không được lòng dân cao nhất so với 10 cuộc bầu cử trước đây. Vào đầu tháng 5 này thì 57% vẫn có ý kiến tiêu cực đối với Trump. Bà Clinton vào tháng 5 thì có 49% đánh giá không thuận lợi. Đối với hai người có phong cách khác nhau thì các lời chỉ trích đối với bà Clinton là trên những thiếu sót hay sai sót trong quá trình hoạt động trước đây. Còn đối với ông Trump, chưa hề bước vào chiến trường, thì chính phong cách của ông làm người ta chán ngán. Vì thế, Courier International đã trích báo The Boston Globe giải thích tại sao Trump sẽ không thắng. Trước câu hỏi Donald Trump có thể giành được Nhà Trắng hay không, thì tác giả bài viết cho là mọi điều có thể xảy ra, nhưng Donald Trump có lẽ sẽ bị đánh bại, và lý do rất đơn giản. Những lời lẽ mị dân quá trớn, những lời hứa nhăn hứa cụi của ông Trump cho đến giờ có thể là đã thu hút đông đảo người bất mãn. Tuy nhiên, khi cuộc tranh cử sắp tới mở rộng ra toàn quốc với tranh luận xoáy vào những vấn đề cụ thể hơn, đối ngoại cũng như đối nội, thì ông Trump không thể bì với bà Clinton. Bên cạnh đó, thì Courier International còn trích bài của tờ Politico ở Arlington với dòng tựa hai chiều Clinton, người có tiếng vọng không được ưa thích. Tác giả bài báo này nhận thấy là ứng viên đảng Dân Chủ có rất nhiều triển vọng bước vào Nhà Trắng, nhưng bà có lẽ sẽ có một nhiệm kỳ không mấy yên ổn do không có đề án lớn lôi cuốn được đám đông, và đấy là nghịch lý. Bà Clinton có thể giành được ghế tổng thống, nhưng bà sẽ mất nước Mỹ. Còn tạp chí Lopes thì nhìn thấy là bà Hillary có nhiều triển vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, nhưng nhiều người sẽ bỏ phiếu cho bà một cách miễn cưỡng. Lopes đã nêu 10 lý do tại sao người ta không mấy hứng thú với bà. Thứ nhất là bà không có tài thu phục nhân tâm. Kế đến, bà bị xem là không nhất quán, nói láo, có quá nhiều sai sót. Ngoài ra, bà còn là biểu tượng của giới quyền thế bên trên, không chân thực. Một lý do khác là bà chơi lá bài phụ nữ, nhưng phụ nữ lại không ưa thích bà. Cuối cùng là người ta không ai biết bà thiên tả hay thiên hữu, cách thể hiện lúc này thì lúc nọ, và nhiều người đi đến kết luận là bà cơ hội chủ nghĩa.
Trong bài phóng sự nặng trĩu, phóng viên của Lopes nêu lên cuộc đấu tranh của một số bà mẹ có con đi theo Daesh hoặc là nạn nhân của Daesh. Thanh niên ở các khu phố nghèo, thất nghiệp cao, thất bại ở nhà trường, rất dễ dàng nghe theo lời chiêu dụ của quân thánh chiến Daesh, vốn rất năng động trong việc tuyển mộ thêm quân.
Các bà mẹ lâm vào tình cảnh này đã quyết định không buông tay và liên kết nhau để hành động. Điều kỳ diệu theo bài phóng sự là tuy ở trong những tình huống dễ gây ra thù oán, nhưng họ lại đoàn kết với nhau, nhắm cùng một mục tiêu. Trong lá thư kêu gọi đến Tổng thống cứu con họ, thì người ta thấy cả bà mẹ mà con bị thánh chiến giết chết, lẫn những người có con đi theo thánh chiến và chết tận Syria. Mục tiêu cuộc đấu tranh của các bà mẹ liên kết nhau qua mạng, ở Paris, Île-de-France, ở các thành phố như Roubaix, Nice, v.v., họ lập ra cả một đội hành động. Là làm thế nào đưa con họ ra khỏi vòng hiểm nguy của xu hướng cực đoan hóa, có cuộc sống bình thường trở lại? Trước vấn đề to lớn như thế, thì các bà mẹ có cảm giác trơ trọi, không được lắng nghe, không được giúp đỡ hỗ trợ.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Air Force One đáp xuống phi trường Nội Bài vào 12 giờ đêm Chủ nhật, đưa Tổng thống Mỹ công du Việt Nam trong 3 ngày. Việt Nam bầu Quốc hội với thành phần ứng cử viên do chính quyền chỉ định. Ngoại trưởng Mỹ đến Miến Điện thuyết phục phe quân đội chấp thuận cải cách thêm. Kabul xác nhận thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan đã bị bắn chết. Daesh kêu gọi tấn công vào quyền lợi của Mỹ và châu Âu trong mùa chay Ramadan. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp giáo trình Parlez-vous Paris, bài 19-20 với chủ đề đi thăm chợ trời Paris.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris? Bonjour, je m'appelle Ada, j'ai 26 ans, je viens de Moscou et je suis pianiste. J'aimerais bien visiter le marché de puces, porte de Clignancourt, parce que ça n'existe pas en Russie, c'est très français à mon avis. Et je m'intéresse beaucoup pourquoi on appelle ce marché marché aux puces.
Các bạn thân mến, hôm nay Thảo cùng với cô bạn Ada ghé thăm le marché Biron, nằm ở một góc chợ trời, Puces de Clignancourt.
Bonjour Ada.
Bonjour.
Là, on vient de rentrer dans le marché Biron. Quelles sont tes premières impressions?
Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un musée, parce qu'il y a beaucoup de tableaux de 18e, peut-être 19e siècle, des lampes de l'époque Art Nouveau.
Khu chợ này giống như là một viện bảo tàng có trưng bày nhiều món đồ cổ, tranh vẽ, tượng đồng, bàn ghế, tủ giường.
Plus de clients cổ được chia thành nhiều khu vực khác nhau và góc chợ này thì chuyên bán đồ cổ.
On est passionné par notre métier, donc chaque fois que je vais vous faire rentrer dans une boutique, bah vous allez tomber sur un bavard.
Mời các bạn làm quen với bà Frédérique Morel, chủ tịch các cửa hàng tại Marché Biron.
Premièrement, pourquoi on dit marché aux puces? D'où vient ce terme?
Le marché aux puces vient du fait que les premiers marchands étaient des personnes qui, au départ, vendaient des matelas à Paris. Et dans ces matelas, on disait qu'il y avait des puces et on appelait aussi les matelas des puciers à cause de ça.
Khi xưa ở đây, người ta chuyên bán giường nệm cũ và theo lời đồn đại thì trong nệm có đầy rận. Vì thế cho nên, chợ trời này mới có cái biệt danh là chợ rận, des puces.
Peu à peu, les gens ont été écartés de Paris parce que ça ne correspondait pas au standing de la capitale. Donc, on les a poussés vers l'extérieur. Ils sont arrivés à Saint-Ouen. Biron a été créé en 1925 comme Vernaison.
Khi mà các tay buôn đồ cũ bị đuổi ra ngoài thành phố Paris, thì họ mới dời tới phía Bắc để mở phiên chợ này từ năm 1925.
Madame Morel, pourriez-vous nous faire visiter le marché?
Oui, là vous êtes dans l'allée 1, là vous avez des meubles en bois doré et des lustres de très belle qualité. Vous avez aussi des marchands de tableaux.
Et donc ici, les boutiques y sont groupées thématiquement?
Elles ne sont pas thématiques, mais chacun est spécialisé. Là vous avez un spécialiste du bronze.
Wow, các vật dụng trang trí ở đây thật là đẹp. Mỗi cửa hàng chuyên bán một món, có cả bàn ghế mạ vàng, tranh vẽ phong cảnh, các pho tượng đồng.
Je vais vous montrer aussi un stand de bois doré, de choses plus anciennes si vous voulez entrer.
Đi chợ trời mà Thảo có cảm tưởng như là đang đi ngược dòng thời gian, xem cả ngày vẫn không hết.
Des objets religieux du 17e, du 18e, beaucoup de choses scientifiques, thermomètres, baromètres.
Ở đây có bán các vật dụng rất là thường như là nhiệt kế, máy đo áp suất, đồng hồ quả lắc, thermomètre, baromètre, pendule.
Et est-ce que vous pouvez décrire la différence entre des antiquaires et brocanteurs?
On a un peu eu tendance à appeler brocante ceux qui faisaient des objets bon marché. Et si vous voulez, le terme d'antiquaire s'adresse plus particulièrement à des marchands qui ont une marchandise d'une qualité exceptionnelle. Généralement, un antiquaire doit bien connaître sa marchandise. Comme on ne peut pas être bon en tout, un antiquaire est spécialisé.
Vâng, có một sự khác biệt rõ ràng giữa brocanteur và antiquaire. Le brocanteur chuyên bán đồ cũ, còn l'antiquaire chuyên bán đồ cổ có nhiều giá trị hơn.
Voilà, alors là vous êtes dans mon stand.
Ở đây thì Thảo phải cẩn thận vì cửa hàng của bà Morel có nhiều món đồ quý. Các pho tượng đầu thế kỷ thứ 19, các bình sứ kiểu xưa theo trường phái của Nancy.
Et qui sont vos clients en fait? Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent?
Alors, est-ce qu'il y a des jeunes? Oui, mais la mode de l'objet peut changer avec une arrivée de son nouveau. Par exemple, dernièrement, après avoir un grand succès du 1900, il y a eu un succès de l'art déco et maintenant du 60-70 parce que les jeunes sont attirés par ça.
Phong trào mua đồ cổ mỗi lúc mỗi khác. Sau cái mốt nghệ thuật trang trí, bây giờ tới phong trào sưu tầm các vật dụng những năm 1960 và 70.
Écoutez, j'espère que je vous ai donné un peu le goût des puces.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Ada, quel était ton magasin préféré?
J'adore l'époque de Art Nouveau. Et pour moi, c'est quelque chose de particulier. Moi, en fait, j'adore Tiffany, mais c'est trop cher, en fait.
C'est vrai que c'était assez cher, mais on peut toujours essayer de marchander. L'as-tu déjà fait?
Non, pas du tout, je sais pas. Marchander, il faut que j'apprenne.
Cô Ada rất thích các món hàng đắt tiền, từ trang sức nghệ thuật mới cho tới kiểu đẹp Tiffany. Trong kỳ sau, Tuấn Thảo mời các bạn ghé thăm Marché Vernaison.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Ada, j'ai 26 ans, je viens de Moscou. J'aimerais bien visiter le marché de puces, porte de Clignancourt, et je voudrais savoir comment on peut marchander, est-ce que je peux trouver quelque chose de vraiment spécial si j'ai un petit budget par exemple.
Các bạn thân mến, hôm nay Thảo cùng với Ada mời các bạn ghé thăm Marché Vernaison, một trong những khu vực của chợ trời Puces de Clignancourt.
Hey,
Ada, tu crois que tu vas savoir marchander ?
Oui, j'aimerais bien, parce que c'est pour la première fois que je vais faire ça. Je vais faire ça dans ma vie. C'est un processus assez particulier. Donc il faut essayer, je crois.
Thảo thực sự không ngờ là cô Ada muốn mua hàng ở chợ trời mà lại không biết trả giá mặc cả marchander.
Vous la repeignez pour ce prix-là ?
Oui.
Alors, ici, il y a des ruelles avec des petits magasins.
Peut-être c'est un peu comme une petite ville avec sa vie particulière.
Cả khu chợ trời này giống như là một thành phố nhỏ với nhiều hàng quán ở đầu ngõ hẻm.
On va regarder les cartes postales anciennes ?
Oui.
Bonjour, est-ce que je pourrais regarder les cartes postales de Paris ?
Voilà, vous en avez là et vous avez celle-ci. Donc, il y a beaucoup de cartes postales différentes.
Ở đây có bán rất nhiều tấm bưu thiếp xưa.
Merci.
Cái này là cái gì nhỉ?
Regarde, les abattoirs de la Villette. C'est là où tu étudies, non?
Oui, c'est là, à côté de Cité de la Musique.
Nhìn tấm bưu thiếp này, Thảo mới thấy là khi xưa, Paris có nhiều lò mổ thịt nằm gần, le Parc de la Villette. Bây giờ công viên này là nhạc viện thành phố.
À ton avis, cette carte, elle date de quelle époque?
À mon avis, c'est au début du 20e siècle, je crois.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On continue?
Oui.
Vous avez un joli accent.
Allez.
Alors, Ada, est-ce qu'il y a une boutique qui t'intéresse?
Peut-être ça, c'est une boutique, il y a beaucoup de costumes historiques, il y a beaucoup de tissus.
On va voir?
Oui.
Bonjour madame.
Bonjour.
Thảo vừa mới bước vào một cửa hàng chuyên bán các loại y phục và gấm vóc thời xưa.
Vous avez des beaux tissus.
Merci.
Est-ce que c'est tous les choses sont vraiment très anciennes, historiques
Les premières broderies que j'ai, justement, vous êtes devant. Ce sont des broderies du 16e et du 17e siècle.
Ada rất mê các loại gấm vóc lụa là bán ở đây. Hàng thêu, broderie hay là hàng lụa, soierie có từ thế kỷ thứ 16 và 17.
Et après, je suis spécialisée dans les broderies, dans les soieries et dans les costumes anciens. Les premiers costumes que je peux acheter, ce sont des costumes du 18e siècle. Et après, je m'arrête aux années 20.
D'accord.
Cửa hàng này cũng có bán trang phục lính ngự lâm, des costumes de mousquetaires và un costume d'académicien, một bộ trang phục hàng lâm của l'Académie française.
Et par exemple ça, avec des fleurs...
Alors ça, ce sont des galons pour l'ameublement. Mm-hmm. Sûrement, c'était une toile qui a été imprimée au 19e siècle. C'est imprimé à la planche.
Cô Ada đang hỏi giá vải, loại dành để trang trí nội thất hay là để bao bọc ghế nệm, un galon d'ameublement.
Super. Et ça coûte combien?
Il y a 4 mètres pour 120 euros.
Bien.
Donc, voilà.
120 euros cho 4 thước vải. Wow, thật là đắt.
Vous pouvez nous faire un prix?
Écoutez, comme c'est marqué 120 euros, c'est un objet que maximum je pourrais vous le faire avec plaisir à 100 euros.
Est-ce que je peux acheter ça à 90 euros par exemple? Je ne sais pas.
Alors on peut peut-être couper la poire en deux. C'est très français. Moi je vous propose 95 euros.
D'accord.
D'accord?
D'accord.
Alors on fait ça.
Ada vừa mới trả giá xong, từ 120 euro xuống còn 95 euro cho 4 thước vải.
Je fais un petit paquet?
Oui.
D'accord, pas de problème.
Merci beaucoup, madame.
Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Ada, comment s'est passée ta première expérience de marchandage?
C'était assez difficile, tu sais, parce que j'ai peur de dévaloriser les choses, parce que je respecte profondément le travail de brocanteur. Il ne faut pas être arrogante quand tu achètes quelque chose.
Vâng, nếu một ngày nào đó các bạn có dịp tới chợ trời, thì các bạn cũng nên học cách mặc cả, trả giá.
Ada, ça m'a fait très plaisir de visiter le marché aux puces avec toi.
Moi aussi.
Au revoir.
Bye.
Vừa rồi là bài học tiếng Pháp, tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao. Sự trở lại của bầy quỷ đỏ, đội tuyển Bỉ, giới thiệu các đội bóng tham gia chung kết Euro 2016. Tạp chí này do anh Vũ trình bày.
tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của đài RFI. Trong chương trình hôm nay, cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta tiếp tục giới thiệu các gương mặt ở bảng E vòng chung kết Euro 2016. Đây là bảng đấu gồm một đội tuyển Bỉ đang trỗi dậy mạnh mẽ cùng một đội tuyển Ý giàu truyền thống muốn khẳng định vị thế, cạnh tranh với hai thế lực lớn trên là các đội bóng Cộng hòa Ireland và Thụy Điển, hai thế lực khá quen biết trên các đấu trường lớn. Trước hết chúng ta đến với đội tuyển Bỉ. Nói đến đội tuyển Bỉ, người hâm mộ nhớ ngay đến những con quỷ đỏ biệt danh của đội tuyển, từng làm mưa làm gió trên các cầu trường của thế giới trong thập niên 1980. Quá khứ oanh liệt của những con quỷ đỏ là thành tích vào đến tận chung kết Euro 1980 và bán kết cúp thế giới 1986. Thế nhưng cũng từ đó, những con quỷ đỏ không còn đáng gờm nữa. Năm 2000, Bỉ dự vòng chung kết châu Âu với tư cách là đồng chủ nhà nhưng cũng không vượt qua vòng bảng. Từ thập niên 2010, dường như bóng đá Bỉ đang bắt đầu một cuộc hồi sinh. Vài năm trở lại đây, trên bầu trời bóng đá châu Âu xuất hiện hàng loạt các ngôi sao bóng đá xuất xứ từ vương quốc Bỉ nhỏ bé. Chính vì thế mà đội quân của huấn luyện viên Mark Wimbos đã dễ dàng giành tấm vé dự Euro 2016 lần này với vị trí đầu bảng vòng loại. Cúp thế giới ở Brazil 2014 đã đánh dấu sự trở lại của những con quỷ đỏ sau 12 năm vắng mặt và họ vào tới tận tứ kết. Euro 2016 cũng là sự trở lại đấu trường châu lục của đội tuyển Bỉ bằng vé chính thức từ sau giải 1984. Đội tuyển Ý, cường quốc bóng đá của thế giới với 4 chiếc cúp vàng, nhưng đội tuyển Ý mới chỉ một lần giành ngôi vô địch châu Âu cách đây đã lâu vào năm 1968, khi đó ở trên sân nhà. Từ đó đến nay, thành tích châu lục của đại gia Ý cũng trồi sụt thất thường. Giải 1984 và 1992, Ý không vào được vòng chung kết. Ở Euro 2012, họ lại giành ngôi Á quân. Đội tuyển Ý đã dễ dàng vượt qua vòng loại Euro 2016 với 10 trận bất bại. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp đội tuyển Ý góp mặt ở Euro. Là đội bóng có bề dày truyền thống cũng như thành tích, nhưng hiện tại bóng đá Ý đang gặp khó khăn về chuyển tiếp thế hệ cầu thủ. Đội tuyển Cộng hòa Ireland mới chỉ tham dự lần đầu tiên Euro 1988. Phải đợi đến tận vòng chung kết Euro 2002, đội quân của ông Giovanni Rapattini mới trở lại. Các cầu thủ Ireland đã phải sớm ra về sau 3 trận thua ở vòng bảng. Ở Cúp Thế giới FIFA, đội tuyển Ireland lần đầu có vé dự giải tại Ý và đã vào đến tứ kết 4 năm sau đó. Họ góp mặt ở World Cup 1994 tại Mỹ và vượt qua được vòng bảng, rồi dừng bước ở vòng loại trực tiếp đến năm 2002. Cộng hòa Ireland lần thứ 3 tham dự Cúp Thế giới với thành tích tương tự. Cuối cùng là đội tuyển Thụy Điển. Thành tích cao nhất của bóng đá Thụy Điển đó là danh hiệu Á quân World Cup 1958 khi giải được tổ chức trên sân nhà. Từ đó đến nay, sự tham dự của Thụy Điển trên đấu trường thế giới thất thường, mặc dù World Cup 1994 họ đã vào đến tận bán kết và giành vị trí thứ 3 thế giới. Đến năm 1992, Thụy Điển mới có mặt ở vòng chung kết bóng đá châu Âu nhờ giải đấu tổ chức trên sân nhà, và năm đó họ đã vào tới bán kết. Thụy Điển đã có mặt liên tiếp ở 4 kỳ Euro vừa rồi với thành tích cao nhất là vào đến tứ kết ở giải năm 2004 trên đất Bồ Đào Nha. Còn lại thì các cầu thủ của xứ Bắc Âu này đều dừng bước sau vòng bảng. Vừa rồi là những phác họa đôi nét về quá khứ của các đội bóng trong bảng E. Bây giờ chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia Trần Văn Mui về hiện tại của các đội tuyển này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Bảng E, thoạt nhìn có vẻ thì đây là một bảng đấu khá căng. Sự chú ý dường như đổ vào sự trở lại của những con quỷ đỏ. Ông bình luận thế nào về thành phần bảng đấu này?
Trong 6 bảng thì có lẽ là E là cái bảng mà ở gần với cái dạng của một cái bảng tử thần. Trong đó, Ý là một trong những đội đã từng vô địch Euro, Bỉ là một cái thế lực mạnh mới trỗi dậy trở lại. Hai cái đội ứng cử viên mạnh, trong khi đó là có hai cái đội lọt vào cái vòng chung kết, đều là những cái đội phải đáp liễu. Đội Bỉ là cái đội hiện tại có cái giá trị của các cầu thủ trong đội tuyển coi như là cao nhất của Euro kỳ này. Ở vòng loại và họ đá 10 trận thì là 7 trận thắng, 2 trận hòa. Trong đội hình của họ, những cái tên tuổi mà chúng ta kể đến thì đều là những cái tên tuổi lớn, rất là đều ở 3 tuyến. Thủ môn là một trong những thủ môn hàng đầu là Thibaut Courtois đang bắt cho đội Chelsea. Hàng phòng ngự của họ thì phải nói rằng là đầy đủ những tên tuổi lớn. Bên cạnh cái hàng phòng ngự tốt thì cái hàng tiền vệ là cái ước ao của rất là nhiều đội bóng ở châu Âu. Có lẽ cái tên tuổi mà lớn nhất của hàng tiền vệ là Eden Hazard đang chơi cho Chelsea đó, hay là Kevin De Bruyne của Manchester City, Rồi hàng tiền đạo của họ thì lại cũng có những cầu thủ rất là tốt, ví dụ như Roman Lukaku đang chơi cho Everton, hay là Christian Pulisic đang chơi Liverpool. Rồi Bỉ với những cái tên tuổi mà tôi vừa kể đó là một trong những ứng cử viên không chỉ cho cái vị trí đầu bảng của cái bảng E này, mà có khi đây là ứng cử viên cho cái chức vô địch. Và nhiều cái sự dự báo của những chuyên gia, người ta cho rằng là đội Bỉ sẽ là một cái thế lực mạnh, và sự trở lại của họ với cái tài cầm quân của Mark Wilmots cho chúng ta thấy là con quỷ đỏ sẽ là một trong những cái thế lực rất là lớn trong cái bảng E này.
Chắc chắn là không thể bỏ qua được Ý, đội có bề dày thành tích cả đấu trường châu Âu cũng như là đấu trường thế giới. Vậy thì lực lượng của họ có cái gì trong tay để đi xa được giải này không?
Trong tất cả những cái giải lớn từ World Cup cho đến Euro, Italia bao giờ cũng là đội bóng luôn luôn tiềm ẩn nhiều cái thế lực rất là hay. Có thể có những lúc lực lượng của họ cũng trồi sụp. Tuy nhiên với cái truyền thống phân trí thì cho chúng ta thấy rằng là họ luôn là ứng cử viên của những cái chức vô địch hoặc là cái vị trí rất là cao. Họ sẽ đi rất là xa trên cái quãng đường mà chúng ta nói. Đội hình của đội Ý kỳ này thì cũng có rất là nhiều sự thay đổi. Ở vòng loại đó, vừa rồi thì họ chơi khá là thuyết phục. Ở trong cái bảng H thì họ không thua bất kỳ trận nào cả. 10 trận đấu của họ thì họ thắng 7 và hòa 3. Trong đó thì có Croatia rồi Na Uy là những cái đội cũng chơi rất là tốt. Rồi cùng như là Bulgaria, Azerbaijan và Malta. Nhưng mà có lẽ là Antonio Conte là huấn luyện viên của đội Ý kỳ này sẽ gặp một cái khó khăn. Do đó cho nên tôi cho rằng là Ý sẽ cho chúng ta thấy đây là một đội bóng có sự pha trộn giữa những cầu thủ nhiều tuổi cũng như những cầu thủ mới được lựa chọn, thì Ý sẽ là một trong những ẩn số rất là đẹp trong cái bảng này.
Còn lại Thụy Điển với Bắc Ireland thưa ông, hai cái đội này dường như là cũng không có nhiều hy vọng lắm.
Đây là hai cái đội bóng mà lọt vào cái vòng chung kết này bằng những cái trận playoff. Thụy Điển thì thắng Đan Mạch, trong khi đó thì Ireland thì thắng Bosnia Herzegovina. Ở trong đội hình của Thụy Điển thì có lẽ cái tên mà người ta nhắc nhiều nhất tức là Zlatan Ibrahimovic và sự phụ thuộc vào tiền đạo này. Ở trong cái bảng này thì tôi cho rằng là Thụy Điển sẽ rất khó cạnh tranh với hai vị trí của Ý và của Bỉ, vì họ không được điều lắm. Ví dụ như là ở hàng phòng nữ thì họ vẫn còn đó là Erik Johansson, Andreas Rekvik hay là Martin Olsson, nhưng mà không phải là những cái vị trí là vững chãi lắm. Hàng tiền vệ thì cũng không có những cái tên tuổi lớn. Constrom thì cũng đã lớn tuổi, đã 33 tuổi, hay là Larsson thì cũng đã 30 tuổi. Rồi các cầu thủ khác thì không phải chơi những cái đội bóng lớn ở châu Âu. Do đó cho nên là Thụy Điển không thể là một cái đội bóng mà có thể giành được cái suất thứ hai. Hay là Ireland thì chúng ta cũng thấy 100% các cầu thủ của họ là đều chơi ở cái giải ngoại hạng của Anh, nhưng mà không có những cầu thủ quá nhiều tên tuổi. Có lẽ cái chân sút tốt nhất của họ là Shane Long đang chơi cho Southampton, hay là cái cặp mà chúng ta nói là James Coleman, James McCarthy là chơi cho Everton. Đó là những cái tên tuổi đáng kể thôi. Cho nên cái bảng này mặc dù gọi là bảng tử thần, thực ra mà nói thì nếu mà chúng ta nhìn vào đội hình thì Ireland và Thụy Điển không phải là những đội bóng mà có thể tạo nhiều khó khăn cho hai cái đội Bỉ và Ý ở trên bảng này.
Dạ vâng ạ, trong bảng này thì dự kiến sẽ có những cái cặp đấu nào có cạnh tranh gay gắt nhất?
Rõ ràng trận mà người ta chờ đợi nhất là trận đấu giữa đội Ý và đội Bỉ. Ý và Bỉ thì họ sẽ gặp nhau ở cái trận đầu tiên, và cái trận đó là cái trận nặng ký nhất của cái bảng này. Để người ta xem thực lực giữa một cái đội bóng mà nó nói là có giàu truyền thống với lại cái đội bóng mà đang lên, đang có nhiều cái lực lượng mạnh thì nó sẽ ra như thế nào. Có lẽ giới chuyên gia người ta cũng chờ đợi coi Ý gặp Bỉ ở cái trận đầu tiên này nó như thế nào. Cho nên cái trận khởi đầu của cái bảng này là một cái trận đấu ra tôi cho là rất hay. Còn một cái trận đấu mà người ta nói là nó sẽ là phân định tiếp theo nữa đó, khi mà đội Ý gặp đội Thụy Điển ở cái lượt trận thứ hai đó, và đội Bỉ gặp đội Ireland, để xem coi hai cái đội này có thể là những cái đội phá bỉnh được hay không ở cái lượt trận thứ hai. Tôi cho là một cái lượt trận đầu và lượt trận thứ hai là sẽ là những cái trận đấu đáng chú ý nhất ở trong cái bảng này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình.
Sau thể thao, mời quý thính giả theo dõi tạp chí âm nhạc. Chúng tôi xin phát lại một tạp chí do Thanh Phương biên soạn và giới thiệu Michel Polnareff, vĩ nhân của làng nhạc Pháp.
ngày 14 tháng 7 tới đây, tức là đúng ngày Quốc khánh Pháp, Michel Polnareff sẽ trình diễn tại rạp Olympia ở Paris trong khuôn khổ một chuyến đua diễn bắt đầu từ cuối tháng 4, một chuyến đua diễn mà trong đó ông trình bày lại những ca khúc đã đánh dấu 50 năm ca nhạc của ông. Chắc chắn là rạp Olympia sẽ đầy nghẹt khán giả và sẽ có nhiều người hâm mộ thất vọng vì không được vào xem thần tượng của họ. Trong lần lưu diễn trước đó vào năm 2007, cũng chính chàng ca sĩ lúc nào cũng xuất hiện với đôi kính trắng đã từng diễn mừng quốc khánh dưới chân tháp Eiffel trước hơn 600.000 khán giả cuồng nhiệt. Có thể nhìn thấy một biểu tượng qua các buổi trình diễn mừng quốc khánh vì nam danh ca Polnareff này sắp bước vào tuổi 72 vẫn luôn là một tài sản văn hóa quý giá của nước Pháp. Cho nên không lấy gì làm lạ khi ta thấy rằng ở các thành phố và các liên hoan mà ông bước lên sân khấu trong năm nay, đời đầu ông cũng đã và sẽ được khán giả sốt ruột chờ đợi. Sinh trưởng trong một gia đình nhạc sĩ, vào năm 20 tuổi, chàng trai Michel Polnareff đã bỏ nhà ra đi với chiếc guitar mua bằng tiền để dành. Polnareff khởi đầu sự nghiệp ca nhạc với ca khúc đầu tiên La Poupée qui fait non, nói về tự do tình dục của thiếu nữ, sáng tác vào năm 1966. Ca khúc này đã nhanh chóng lọt vào danh sách những bài hát ăn khách nhất thời đó, bán được 200.000 bản và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, được nhiều ca sĩ nổi tiếng hát lại. Thính giả và độc giả Việt Nam thuộc thế hệ 50 tuổi trở lên chắc không mấy ai xa lạ với tên tuổi của Polnareff qua những ca khúc bất hủ thời thập niên 1960 như Love Me, Please Love Me, cũng là tên của album đầu tay mà ông cho ra mắt khán giả vào năm 1966. Gần đây hơn, một trong những ca khúc ăn khách nhất của Polnareff chính là Goodbye Mary Lou, mà ông sáng tác năm 1989, nói về những mối quan hệ tình cảm qua hệ thống Minitel, một hệ thống viễn tin đã được sử dụng rất rộng rãi ở Pháp vào thời thập niên 80-90. Bài Mary Lou này sau đó đã được Polnareff đưa vào album Kamasutra mà ông cho ra mắt công chúng vào năm 1990. Và năm đó, Michel Polnareff đã ở trong khách sạn Royal Monceau ở Paris suốt hơn 800 ngày để sáng tác album này. Là một người rất cầu kỳ, hay nói đúng hơn là cầu toàn, Polnareff trước hết thu giọng hát trong quán bar của khách sạn, rồi đưa sang hòa âm ở những studio có khi nằm cách xa Paris hàng ngàn km. Sau khi nghe lại qua điện thoại hoặc qua máy vi tính, từng bài hát đã được hòa âm, thấy thật vừa ý, Polnareff mới cho trình làng cuốn album Kamasutra với thành công vang dội, bán được hơn 1 triệu bản. Trong album này có những làn điệu piano đặc sản của Polnareff như trong ca khúc Kamasutra. Sau hơn 10 năm sống lưu vong ở Mỹ, từ năm 73 đến năm 84, Polnareff trở lại Pháp, sống cũng trong khoảng 10 năm trước khi quay trở lại Hoa Kỳ để chuẩn bị cho cuộc tái ngộ sân khấu Đầu tiên là tại rạp Roxy ở Los Angeles, rồi đến năm 2007, ông trở về Paris trình diễn tại rạp Bercy sau 34 năm vắng mặt trên sân khấu nước Pháp. Đầu tiên, ông dự định diễn ở đây có 6 buổi, nhưng chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, gần 40.000 vé đã được bán sạch. Trước thành công đó, ban tổ chức đã phải thêm 3 buổi diễn nữa cho Polnareff ở Paris. Chuyến lưu diễn toàn nước Pháp của Polnareff vào năm 2007 đã thu hút hơn 1 triệu khán giả. Cũng vào năm đó, chương trình Victoire de la Musique đã tặng cho ông một giải thưởng danh dự cho toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của ông. Này đã ở lứa tuổi thất tuần, Polnareff đã vượt qua mọi thời đại, mọi thế hệ, và những bài hát từ thời thập niên 60 của ông không hề chìm vào quên lãng. Nhưng giới hâm mộ Polnareff vẫn đang sốt ruột chờ đợi album mới mà ông hứa sẽ trình làng trong năm nay. Polnareff là một trong số ít ca sĩ nổi tiếng nhưng ít khi nào cho ra dĩa, trong khi những ca sĩ cùng thế hệ với ông như Johnny Hallyday thì sản xuất liên tục các album. Cho dù người ta có thể chê trách Michel Polnareff về những hành vi kỳ quặc hay những hành động khiêu khích xã hội, ai cũng phải công nhận ông thật sự là một pop star chính hiệu của Pháp. Chính ông là người đã khai sinh ra nhạc pop Pháp vào thập niên 1960, và ông vẫn tự viết nhạc cho những ca khúc mà ông trình bày, chứ không hát nhạc của người khác. Như tạp chí chuyên về truyền hình Télérama của Pháp đã viết, đến nghe Michel Polnareff hát giống như là mở một hộp bánh ngọt, tức là ăn hoài không chán. Nghe nhiều lần rồi, cũng còn muốn nghe nữa những bài hát như Love Me, Please Love Me.
Việt ngữ chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Air Force One đáp xuống phi trường Nội Bài vào đêm Chủ nhật đưa Tổng thống Mỹ công du Việt Nam trong 3 ngày. Việt Nam bầu Quốc hội với thành phần ứng cử viên do chính quyền quyết định. Ngoại trưởng Mỹ đến Miến Điện thuyết phục phe quân đội chấp thuận cải cách thêm. Kabul xác nhận thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan bị bắn chết. Daesh kêu gọi tấn công vào quyền lợi của Mỹ và châu Âu trong mùa chay Ramadan. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự Một Điểm Báo và tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Phải chăng Obama sẽ là người hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt, trong nghĩa thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại Hoa Kỳ.